Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tìm hiểu Trung Bộ Kinh 3, tác giả Thích Chân Thiện, nhà xuất bản Tôn Giáo Phật Lịch 2548-2004. Phần 1. Từ kinh số 101 đến kinh số 110. Kinh số 101. Kinh Devadaha. Devadaha Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh Devadaha. 1. Lúc Thế Tôn đang trú ở thị trấn Devadaha của các vị dòng dõi Thích Ca, Sakka, Thế Tôn thuật lại cho các tỳ kheo nghe một cuộc trao đổi giữa Thế Tôn với các sa môn, bà la môn, ni can tha, ni kiền tử về chủ trương không đúng, không hợp về thuyết nghiệp, kamma. Các sa môn, bà la môn, ni can tha có chủ trương, tri kiến rằng phàm cảm giác gì có người cảm thọ, lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Do sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, do sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp đoạn diệt, do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ diệt tận. 2. Chủ trương trên của Nigantha chỉ hợp lý. Hợp lý nhưng chưa chắc đã đúng thật. Nếu các Nigantha tự mình biết rõ các điểm sau đây mà Thế Tôn đã nêu ra. Thứ nhất, các Nigantha biết rằng trong quá khứ họ hiện hữu, họ không hiện hữu. Thứ hai, các Nigantha biết rằng trong quá khứ họ có tạo ác nghiệp, họ không tạo ác nghiệp. Thứ ba, các Nigantha biết rằng trong quá khứ họ có tạo ác nghiệp như thế này, như thế kia. Thứ tư, các Nigantha biết rằng khổ mức độ như thế này đã được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Thứ năm, các Nigantha biết rằng sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại, hay sự thành tựu các thiện pháp. Các Nigantha đều trả lời với Thế Tôn rằng họ không biết như vậy về năm điều Thế Tôn hỏi trên. 3. Thế Tôn nêu ra trước các Nigantha về năm điểm ngay trong hiện tại có hai hệ quả, đó là thứ nhất lòng tin, thứ hai hoan hỷ ưa thích, thứ ba truyền thống, thứ tư thẩm định các lý lẽ, thứ năm tư duy và chấp nhận một quan điểm. Thế Tôn hỏi ở đây thế nào là lòng tin của các hiền giả. Nigantha, đối với bậc đầu sư trong quá khứ, thế nào là sự hoan hỷ, thế nào là truyền thống, thế nào là sự thẩm định các lý lẽ, thế nào là tư duy về và chấp nhận một quan điểm. Các Nigantha đã không có câu trả lời hợp lý nào. 4. Rồi Thế Tôn khai mở tâm cho các Nigantha về điểm không hợp lý của họ khi chấp nhận quan điểm về nghiệp đã nêu trên. Thế Tôn đặt ra câu hỏi để các Nigantha đi đến xác nhận rằng khi các Nigantha tinh tấn, tinh cần để hành hạnh tự hành khổ của họ thì họ lãnh thọ các cảm giác đau đớn, thống khổ. Khi họ không tha thiết tinh tấn, tinh cần thì họ không lãnh thọ các cảm giác đau đớn, thống khổ. Nếu thế thì cảm giác thống khổ hiện tại này đã không do nghiệp quá khứ tạo ra. Đây là điều không hợp lý. Khi họ chấp nhận chủ trương, quan điểm về nghiệp nêu trên. 5. Thế Tôn tiếp tục khai sáng các Nigantha. Thế Tôn nêu ra các câu hỏi này. Có thể nói được chăng? Mong rằng nghiệp được thọ quả hiện tại này do tinh tấn, tinh cần có thể khiến được thọ quả tương lai? Đáp không. Có thể nói được chăng? Mong rằng nghiệp được thọ quả tương lai do tinh tấn, tinh cần có thể khiến được thọ quả hiện tại? Đáp không. Có thể nói được chăng? Mong rằng nghiệp được lãnh thọ lạc này do tinh tấn tinh cần có thể được lãnh thọ khổ? Đáp: không. Có thể nói được chăng? Mong rằng nghiệp được thọ khổ này do tinh tấn tinh cần có thể lãnh thọ lạc. Đáp: không. Tương tự đối với quả đã thuần thục, quả chưa thuần thục. Quả đa sở thọ, quả thiểu sở thọ. Có sở thọ, không sở thọ. Nếu thế thì sự tinh tấn tinh cần tu tập của các Nigantha là không có kết quả. Đó là cách mà Thế Tôn giúp các Nigantha thẩm định lý lẽ tư duy để chấp nhận một quan điểm. 6. Đây là hai hậu quả hay hệ quả do chủ trương về nghiệp của các Nigantha. 10 hệ luận thuộc chỉ trích về chủ trương hành khổ của Nigantha và 10 hệ luận tán thán về con đường vào giải thoát lạc của Thế Tôn. Thứ nhất, 10 chỉ trích về hạnh của Nigantha. Nếu do nhân quá khứ lãnh thọ lạc khổ thì các Nigantha đang tự hành khổ, đã làm các việc ác trong quá khứ. Nếu do một tạo quá ác độc tạo ra cảm giác lạc khổ thì các Nigantha đã do tạo quá ác độc tạo ra. Nếu do nhân kết hợp các điều kiện thọ lãnh lạc khổ thì các Nigantha bị các điều kiện kết hợp ác. Nếu do nhân sinh loại lãnh thọ lạc khổ thì các Nigantha thật sự là ác sinh loại. Nếu do tinh tấn trong hiện tại lãnh thọ lạc khổ thì các Nigantha đang hành ác tà tinh tấn. Nếu do nhân quá khứ thọ lãnh lạc khổ thì các Nigantha đáng bị chỉ trích. Nếu không do nhân quá khứ thọ lãnh lạc khổ, các Nigantha cũng đáng bị chỉ trích. Nếu do tạo quá như trên, các Nigantha đáng bị chỉ trích. Nếu không do tạo quá, các Nigantha cũng đáng bị chỉ trích. Tương tự đối với các điều kiện kết hợp, đối với sanh loại, đối với tinh tấn. Thứ hai, 10 tán thán về tinh tấn hành phạm hạnh do Thế Tôn chủ trương. A nhỏ, tinh tấn có kết quả. Tinh tấn chống nguyên nhân đau khổ mà không có tham dục, mà xả đối với nguyên nhân đau khổ. B nhỏ, lộ trình giải thoát của phạm hạnh như đã được trình bày từ Trung Bộ 1 và Trung Bộ 2. Ngược lại, giới chỉ trích qua 10 lập luận đối với các Nigantha là 10 lập luận tán thán Thế Tôn. Ba La Mã bàn thêm. 1. Thuyết chủ trương về nghiệp của các Sa Môn, Bà La Môn của Nigantha chỉ một chiều rất buồn cười. Tất cả những khổ lạc mà con người đón nhận trong hiện kiếp là thảy do nghiệp quá khứ. Một quá khứ mơ hồ, không biết mình ở đâu, làm gì, định đoạt. Hiện tại chỉ là một cuộc sống định mệnh, nhận lãnh cho hết quả báo trong hiện tại do các nhân tạo ra trong quá khứ. Làm thế nào là nhận lãnh hết, đủ hay chưa hết đủ? Còn hiện tại làm là để hưởng vào đời sau. Đời sau là ai? Đi về đâu? Đến lại cuộc đời như thế nào? Để đời sau không còn khổ nữa thì hiện tại tự hành khổ, nhận trọn khổ, cho hết khổ thì đời sau hưởng toàn lạc. Sự thật này đến từ đâu? Tại sao hành khổ lại được kết quả lạc? Nếu hiện tại tự hành khổ mà cho rằng để đoạn diệt các nghiệp quá khứ thì nghiệp tự hành khổ trong hiện tại sẽ dẫn con người đi về đâu theo quy luật vận hành của nghiệp? 2. Các câu hỏi của Thế Tôn đặt ra với các Nigantha về việc họ có biết gì về nghiệp quá khứ, họ đã tạo tác như thế nào, vân vân, là để vạch rõ chủ trương về nghiệp của Nigantha là do tưởng tượng, là hư tưởng, không tưởng, mà không dựa vào cơ sở tự mình thấy biết chứng nghiệp. 3. Thế Tôn nêu ra 5 điểm tính, ưa thích, truyền thống, thẩm định lý lẽ và tư duy. Chấp nhận một quan điểm là nhắc nhở các Nigantha nên cần suy xét, thẩm định, cân nhắc, phân tích một quan điểm trước khi chấp nhận tin tưởng nó. 4. Thế Tôn là giới thiệu sự nỗ lực tinh cần có kết quả là nỗ lực để thoát khổ ngay trong hiện tại, nỗ lực để dập tắt các nhân gây ra khổ đau ngay trong hiện tại. Điều mà con đường tu tập phạm hạnh do Thế Tôn giảng dạy thực hiện được. Sự đoạn tận các bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp có thể thực hiện ngay trong hiện tại. Bài Kinh 101 Devadaha là bản kinh trình bày thuyết về nghiệp và phương thức đoạn diệt nghiệp của Nigantha. Từ đó các nhà nghiên cứu Phật học có thể thấy rõ sự khác biệt giới thuyết về nghiệp và con đường đoạn diệt nghiệp của Phật giáo. Kinh số 102, Kinh 5-3, Bankataya Suttam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung Kinh 5-3. Nội dung kinh này trình bày các chủ thuyết của ngoại đạo tương tự nội dung được ký tập ở Kinh Phạm Võng, trường bộ 1. Một, các thuyết liên hệ về tương lai bàn về tự ngã. Thứ nhất, sau khi chết, tự ngã không bệnh, có tưởng. Thứ hai, sau khi chết, tự ngã không bệnh, không có tưởng. Thứ ba, sau khi chết, tự ngã không bệnh, phi tưởng và phi phi tưởng. Thứ tư, chủ trương đoạn diệt, chết là hết, hữu tình không còn tồn tại. Thứ năm, một thuyết chủ trương hiện tại, niết bàn lạc. Thứ sáu, sau khi chết tự ngã không bệnh, có sắc, có tưởng. Thứ bảy, sau khi chết tự ngã không bệnh, không sắc, có tưởng. Thứ tám, sau khi chết tự ngã không bệnh, hoặc có sắc và không sắc, có tưởng. Thứ chín, sau khi chết tự ngã không bệnh, không sắc và không không sắc, có tưởng. Thứ mười, sau khi chết tự ngã không bệnh, nhất tưởng, có tưởng. Thứ 11, sau khi chết tự ngã không bệnh, di tưởng, có tưởng. Thứ 12, sau khi chết tự ngã không bệnh, thiểu tưởng, có tưởng. Thứ 13, sau khi chết tự ngã không bệnh, vô lượng tưởng, có tưởng. Thứ 14, một số bà la môn chủ trương thức biến này khi vượt qua khỏi sẽ trở nên vô lượng bất động. Tất cả chủ trương trên thật ra phát sinh từ kinh nghiệm giới hạn của các bà la môn, từ các định sắc giới và định vô sắc giới. Thế Tôn biết rõ tất cả kinh nghiệm trên, nhưng không chấp thủ, còn biết rõ hơn rằng tất cả là hữu vi, chịu sự đoạn diệt, Như Lai giải thoát khỏi hữu vi. Trong các chủ trương trên, các bà la môn chủ trương vô tưởng, vô bệnh sau khi chết thì phỉ báng các chủ trương sau khi chết tự ngã có tưởng vô bệnh. Họ cho rằng tưởng là bệnh hoạn, tưởng là mục nhọt, tưởng là mũi tên. Chỉ đây là tịch tịnh, thù diệu, tức là vô tưởng. Các bà la môn chủ trương sau khi chết tự ngã không bệnh, không sắc, không tưởng thì nói rằng ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, ngoài hành, ngoài thức, ta chủ trương sự lai, giảng, tử, sinh, tăng trưởng, tăng thịnh hay tăng đại. Thế Tôn dạy, sự tình không có như vậy, đây còn thuộc hữu vi, chịu sự đoạn diệt. Giờ lại thấy rõ sự thật ấy và giải thoát khỏi hữu vi. Hai, các thuyết liên hệ đến quá khứ bằng về tự ngã. Thứ nhất, tự ngã và thế giới thường còn, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Hai, tự ngã và thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Thứ ba, tự ngã và thế giới là thường còn và vô thường, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Thứ tư, tự ngã và thế giới là không phải thường còn, không phải vô thường, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Thứ năm, tự ngã và thế giới là hữu biên. Thứ sáu, tự ngã và thế giới là vô biên. Thứ bảy, tự ngã và thế giới là hữu biên và vô biên. Thứ tám, tự ngã và thế giới không phải hữu biên, không phải vô biên. Thứ chín, tự ngã và thế giới là nhất tưởng. Thứ mười, tự ngã và thế giới là dị tưởng. Thứ 11, tự ngã và thế giới là thiểu tưởng. Thứ 12, tự ngã và thế giới là vô lượng tưởng. Thứ 13, tự ngã và thế giới là nhất hướng lạc. Thứ 14, tự ngã và thế giới là nhất hướng khổ. Thứ 15, tự ngã và thế giới là lạc và khổ. Thứ 16, tự ngã và thế giới là không lạc không khổ. Các chủ trương liên hệ với quá khứ vừa nêu trên cho rằng ngoài tính, hỷ, truyền thống, tùy văn, thẩm định các lý lẽ, tư duy và chấp nhận một quan điểm, trí tự mình sẽ trở nên trong suốt, trong sạch. Sự kiện này không xảy ra, vì ngay cả khi còn một ít, rất ít trí mà các bà la môn nỗ lực làm cho trong suốt, trong sạch thì vẫn còn vướng mắc vào chấp trước. Thế Tôn biết như thế là hữu vi, chịu sự đoạn diệt. Thế Tôn biết có sự đoạn diệt của hữu vi, nên thấy được sự giải thoát khỏi hữu vi. 3. các chấp thủ tế nhị của các bà la môn từ bỏ quan điểm về quá khứ, từ bỏ quan điểm về tương lai và không hoàn toàn chú tâm đến những dục kiết sự. Thứ nhất, các bà la môn này đạt được diễn ly hỷ và an trú. Nhưng khi diễn ly hỷ đoạn diệt thì sự ưu tư sinh khởi. Khi ưu tư đoạn diệt thì diễn ly hỷ sanh khởi. Đây vẫn là hữu vi. Thứ hai, nếu các bà la môn vượt qua diễn ly hỷ thì đạt phi vật chất lạc và an trú. Nhưng khi phi vật chất lạc đoạn thì diễn ly sanh khởi. Khi diễn ly hỷ đoạn thì phi vật chất lạc sanh khởi. Đây vẫn là hữu vi. Thứ ba, nếu các bà la môn vượt qua được phi vật chất lạc thì đạt vô khổ, vô lạc thọ và an trú. Nhưng khi vô khổ, vô lạc thọ đoạn diệt thì phi vật chất lạc sanh khởi. Khi phi vật chất lạc đoạn diệt thì vô khổ, vô lạc sanh khởi. Đây vẫn còn là hữu vi, chịu sự đoạn diệt. Thứ tư, nếu các bà la môn vượt qua phi vật chất lạc, vượt qua vô khổ vô lạc, vị ấy quán, ta là tịch tịnh, ta là tịch diệt, ta là không chấp thủ. Tại đây, nếu vị bà la môn khởi lên các chấp thủ nêu trên thì vẫn còn vướng vào chấp thủ quan điểm. Nếu vị đại đức không vướng vào chấp thủ các quan điểm thì chắc chắn vị đại đức sẽ tuyên bố con đường thích hợp đưa đến niết bàn. Tại đây, Đức Thế Tôn, vô lượng tịch tịnh tối thắng đạo được Như Lai chánh đẳng giác. Nghĩa là sau khi như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và sự nguy hiểm của sáu xúc xứ, có sự giải thoát không chấp thủ. Ba La Mã bàn thêm: một, các chủ trương về thế giới và tự ngã của các Sa Môn, Bà La Môn trong kinh 53 số 102 trên là kết quả chứng nghiệm tâm thức của họ qua thiền chỉ vào hiện tại lạc trú và tịch tình trú. Tất cả chủ trương ấy là dựa vào cảm thọ và tri kiến, qua cảm thọ dưới sự ràng buộc của chấp thủ. Nghĩa là ngay đến các bà la môn từ bỏ các sắc, thọ và tưởng vẫn bị vướng mắc vào hành quẩn. Nói chung, tất cả đều bị vướng mắc, không thoát ly khỏi chấp thủ năm quẩn. 2. Sự chứng đắc của các bà la môn luôn luôn ở trong phạm trù hữu ngã. Vắng mặt thiền quán nên không thấy rõ sự nguy hiểm của các pháp hữu vi, không thấy rõ con đường xuất ly khỏi năm quẩn, không thể thấy rõ sự thật duyên khởi, vô ngã. Đây chính là điểm khác biệt cơ bản giữa Phật giáo và các chủ thuyết liên hệ thọ tưởng hành của các bà la môn ngoại đạo phi Phật giáo. Một đàn là tuyên bố sự thật vô ngã và vô thủ trước các cảm thọ, các tri kiến. Một đàn là hữu ngã, có tự ngã và chấp thụ cảm thọ tri kiến. Kinh số 103. Kinh như thế nào? Kinh Ti Xuất Tăng. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh như thế nào? Một, động cơ thuyết pháp của Thế Tôn. Không vì thực phẩm, không vì y áo, không vì sàng tòa, không vì thành bại, nghĩa là không vì danh vọng và lợi dưỡng. Thế Tôn thuyết pháp vì từ tâm, vì lợi tha. Hai, thuyết pháp để các đệ tử đắc thượng trí, đó là các pháp. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác di và bát thánh đạo. Ba, tăng già sống học tập và thực hành trong tinh thần hoan hỷ, hòa hợp, không tranh cãi, theo sáu pháp hòa kính. Trong trường hợp có cách hiểu pháp và nói pháp bất đồng, hoặc đồng về ý khác về văn, hoặc đồng văn khác ý, hoặc đồng ý và văn, thì chỉ ghi nhận và chỉ xác nhận theo luật và theo pháp mà tránh tranh cãi. Trong trường hợp có người phạm pháp, phạm luật thì nên khéo tìm cách giúp người ấy, tỷ kheo ấy an trú vào thiền pháp. Với người khó nói, khó thuyết phục, có thể gây tổn hại đến mình và người ấy thì nên xả, không nên khinh miệt. Ba La Mã bàn thêm: mục đích của thuyết pháp là vị tha, giúp người khác ly tham, đắc thắng trí. Vì lòng từ bi, tuyệt nhiên không thuyết pháp vì danh vọng và lợi dưỡng. Hai, thái độ sống để học tập và hành pháp của một tỷ kheo là hoan hỷ, hòa hợp, không khen mình, chê người, không tranh cãi. Thế nào để tất cả có thể an trú vào thiền pháp, hướng đến giải thoát? Ba, vấn đề bản kinh nêu ra là rất giản dị. Một tỷ kheo sống với lòng từ đối với các đồng phạm hạnh và mọi người, sống không vị kỷ, không khen mình chê người, không tranh cãi. Nhưng bình tâm mà nhìn kỹ tổ chức của tăng già trong thời đại ngày nay và các tổ chức khác, đó không phải là việc dễ dàng được thực hiện. Nếu chỉ một việc giản dị đó mà không dễ dàng thực hiện đối với một tu sĩ, thì thật sự là còn xa để nói đến công việc thành tựu công phu tẩy sạch cấu quế của tâm, nói gì đến bước giải thoát phát triển hiện tại lạc trú và thiền quán. Đây là vấn đề mà mỗi cá nhân xuất gia có các dòng thực hiện giải thoát trong hiện tại trầm tư và điều chỉnh công hạnh của mình. Kinh số 104, Kinh làng Sama, Sama Gama Sutang. Một La Mã giải thích từ ngữ: tăng thượng hoạt mạng, cách sống, nếp sống. Tăng thượng giới bổn, giới luật. Thất diệt tránh, bảy pháp để dập tắt tranh cãi. Ưng giữ hiện tiền tỳ ni, phán quyết với sự hiện diện cần cho. Ưng giữ ức niệm tỳ ni, phán quyết bất si cần cho. Ưng giữ bất si tỳ ni, phán quyết bất si cần cho. Quyết định tùy theo thú nhận. Đa nhân mít tội, quyết định theo đa số. Quyết định tùy theo giới tội người phạm. Như thảo phú địa, trải cỏ che lấp, xí xóa. Hai La Mã, nội dung kinh làng Sama. Một, những sự kiện Nigantha Natabutta mệnh chung tại Bava. Các đệ tử Chen tranh chấp đi đến tàn hại nhau với miệng lưỡi và binh khí. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn dạy các pháp để ngăn ngừa tăng chúng sau khi Thế Tôn nhập diệt. Thế Tôn dạy sự tranh chấp về nếp sống và về giới bổn chưa dẫn đến bất an, bất hạnh cho đa số, đau khổ cho trời người. Chính sự tranh luận về con đường và về đường hướng khởi lên giữa tăng chúng mới đưa đến bất an cho đa số, đau khổ cho trời người. 2. Do các ác tâm, bất thiện tâm khởi lên, bốn tránh sự. Tranh luận, chỉ trích, trách nhiệm, phạm giới tội. Để dập tắt các tránh sự, Thế Tôn dạy pháp thất diệt tránh và sáu pháp ức niệm hay sáu pháp hòa kính. Ba La Mã bàn thêm: một, bản kinh với nội dung đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, qua đó sinh mệnh của tăng già được bảo vệ hay không được bảo vệ. Khi mà trong tăng đoàn hiện diện nhiều phàm tăng với các ác tâm, cấu quế tâm được nuôi dưỡng, danh vọng và lợi dưỡng được nuôi dưỡng, khi mà các tác nhân xã hội vật chất và các tác nhân chính trị tác động mạnh vào thêm thì các tránh sự dễ xảy ra. Khi mà nếp sống lục hòa ít được tôn trọng và phạm hạnh bị xâm thực thì các tránh sự dễ xảy ra. Cách chống đỡ duy nhất là thực hiện pháp thích diệt tránh để tránh bớt các đổ vỡ của tăng đoàn, để có điều kiện phát triển chánh pháp. 2. Kinh nghiệm lịch sử phát triển Phật giáo kể từ thời kiết tập thứ nhất, chỉ có sự khác biệt nhỏ về 10 điều liên hệ về luật. Giáo hội tăng già đã phân ra làm hai bộ phái, thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Trong thời kỳ cận đại và hiện đại, đang tồn tại nhiều sự khác biệt như tịnh tăng và tân tăng, đang phát triển mạnh ở Nhật, khởi đầu phát triển ở Nam Triều Tiên. Thượng tọa bộ và đại thừa hay Phật giáo phát triển Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông v.v. Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Nhật Liên Tông. Phát triển đi bộ và không phát triển đi bộ v.v. Các giáo hội tăng già các nước đang nỗ lực đi đến hiểu biết nhau nhiều hơn và đang tìm kiếm một hướng thống nhất giáo lý, các giáo lý căn bản và gần gũi về tổ chức. Các bộ phái chấp nhận nhau mà không chỉ trích nhau. Hẳn nhiên là có cơ sở để các chủ trương nhận thức về con đường thống nhất, hay ít nhất là xích lại ngày càng một gần gũi nhau hơn. Bởi tất cả đều tôn kính một bậc đạo sư Gautama, và chỉ có một hướng giải thoát duy nhất là đoạn trừ ái, thủ, vô minh. Bản kinh này mãi là cơ sở của các thao thức để phát triển tăng già và phát triển Phật giáo trên thế giới trong thiên niên kỷ mới. 3. Nếu công phu thiền quán về nguy hiểm của các dục, thiền quán về vô thường và khổ đau được số đông thực hiện, thì tăng già sẽ tránh được nhiều nhiễu sự và có thiện duyên để hưng thịnh, không phải lo về các tránh sự dẫn đến đấu tranh với miệng lưỡi và binh khí. Kinh số 105. Kinh Sunakhata. Sunakhata Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ sanh y, sự bám chặt vào tham ái các xúc xứ, các hiện hữu. Hai La Mã, nội dung kinh Sunakhata. Một, lúc Thế Tôn trú ở trùng các giảng đường tại Vesali, Tỳ Xá Ly, có nhiều vị tỷ kheo tuyên bố thành tựu phạm hạnh. Có một nghi ngờ khởi lên trong một số tỷ kheo. Sunakhata bạch hỏi Thế Tôn về sự thật của các lời tuyên bố trên. Thế Tôn dạy, một số tỷ kheo đã tuyên bố một cách chân thật, một số thì tuyên bố không thật về sự thành tựu của mình. Đối với các tỷ kheo tuyên bố không thật, tăng thượng mạng, Thế Tôn nghĩ rằng cần phải thuyết pháp cho họ. Một số tỷ kheo si ám thì bài chuyện hỏi Như Lai. Đối với hạng tỷ kheo này, Thế Tôn nghĩ cũng cần thuyết pháp cho họ. Hai, Thế Tôn dạy về các hạng đệ tử của Thế Tôn. Thứ nhất, hạng đang vướng vào ngũ dục lạc thì tâm hướng về thế giới của ngũ dục lạc. Thứ hai, hạng đang hướng về bất động thì lánh xa thế giới của ngũ dục lạc. Thứ ba, hạng đang hướng về vô sở hữu thì tránh xa thế giới của bất động và ngũ dục lạc. Thứ tư, hạng đang hướng về phi tưởng, phi tưởng thì tránh khỏi vô sở hữu bất động và ngũ dục lạc. Thứ năm, hạng hướng về niết bàn thì tránh xa các hướng trên. Thứ sáu, hạng hướng về niết bàn biết tham ái là mũi tên, thuốc độc, vô minh, gây não hại với dục, tham, sân. Nhưng sáu căn lại còn truy cầu vị ngọt của sáu trần, nên tâm bị nhiễu loạn bởi tham dục, không thoát ly nổi tham dục, đi đến đau khổ, có thể hoàn tục. Có người thì kịp giác tỉnh, trở về công phu hướng đến ly tham, niết bàn. Có người thì có giác tỉnh mạnh, không truy cầu sáu trần, tâm không rơi vào đau khổ, phát triển định tuệ và giải thoát, nhất hướng đi đến niết bàn. Ba La Mã bàn thêm. Một, Thế Tôn qua kinh số 105 đã xác nhận một sự thật trong giáo hội của Thế Tôn. Có một số tỷ kheo tăng thượng mạng chưa chứng các quả gì giải thoát mà tự tuyên bố đã chứng. Tình trạng này thì rất phổ biến và khá trầm trọng trong giáo hội xa dần thời kỳ chánh pháp. Đây là dạng tâm lý giải thoát suy thoái, đi ngược lại với yêu cầu của giải thoát. Lẽ đáng giải thoát và thoát ly khỏi tham ái, chấp thủ tự ngã, thì tâm lý suy thoái là vì tham ái, vì chấp thủ tự ngã, vì cung kính, danh vọng và lợi dưỡng mà tuyên bố giải thoát. Nhân đây Thế Tôn dạy về truyền thống của các tâm lý giải thoát của các đệ tử của Thế Tôn, giúp người học Phật và hành giải thoát có cơ sở để thẩm định. Có hạng người đặt ra các câu hỏi nhưng vì tâm lý quên quan mà không phải vì cầu tri. Hạng tâm lý này cũng cần biết truyền thống của tâm lý giải thoát để tự biết mình, tự sửa mình. Bản kinh 105 là thái độ giáo dục của Thế Tôn về hai hạng tâm lý suy thoái trên. 2. Tuyên bố chứng đắc A-la-hán là truyền thống của pháp và luật. Làm vậy là để cho các tỷ kheo trẻ tuổi và các tỷ kheo hữu học biết để tôn kính, tránh các lỗi lầm. Một vị thánh vô học là vị đã cắt đứt chấp thủ tự ngã, nên không bao giờ tuyên bố chứng đắc để đề cao tự ngã. Nói khác đi, vì không còn vướng mắc tự ngã nên tuyên bố chứng đắc vậy. 3. Ngoại trừ chứng đắc A-la-hán, một vị tỷ kheo cần tuyên bố các quả vị chứng đắc khác. Nếu được tuyên bố thì trái với truyền thống của pháp và luật của bậc thánh mà một vị chân tu sẽ không bao giờ làm.